اه دخل جوا. ارجو تعالوا.
ما شكرى يوم لو نرى بإسرائيل.
Những gì đã xảy ra không bao giờ được nhìn thấy và tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Israel sẽ ngay lập tức dùng toàn lực để tiêu diệt Hamas.
Khi chiến sự mới bùng phát, chính quyền Israel tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas. Hơn 8 tháng trôi qua, tương lai giải quyết xung đột này vẫn gần như bế tắc, dù sức mạnh quân sự của Israel được đánh giá cao hơn nhiều so với Hamas. Hôm 19 tháng 6, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari thừa nhận Israel không thể loại bỏ Hamas. Phát biểu này bị chính phủ nước này phản ứng dữ dội, nhưng giới quan sát cho rằng việc này phần nào nói lên trở ngại của quân đội Israel trong thời gian qua. Trước khi phát ngôn này xuất hiện, nhiều chuyên gia quân sự chính trị cũng cho rằng Israel không thể tiêu diệt được Hamas. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng phân tích trong số này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Israel đạt được gì sau 8 tháng chiến sự? Thủ tướng Netanyahu bắt đầu cuộc chiến với tuyên bố hai cam kết. Thứ nhất là sẽ tiêu diệt Hamas và thứ hai là sẽ giải cứu tất cả các con tin. Nhưng đến nay, mục tiêu xóa sổ Hamas được cho là ngày càng xa vời và hơn 100 con tin Israel vẫn bị Hamas giam giữ. Tuần trước, Israel mở một cuộc đột kích đầy táo bạo để giải cứu 4 con tin nước này khỏi tay Hamas. Cuộc giải cứu thành công, nhưng lại khiến gần 300 dân thường ở dải Gaza thiệt mạng. Tính đến giữa tháng 6, hơn 37.300 người đã thiệt mạng, hơn 85.000 người bị thương trong cuộc xung đột. Giới quan sát nhận định, Israel đang phải trả cái giá quá đắt để thực hiện hai cam kết mà Thủ tướng Netanyahu đưa ra. Gần đây, đã xuất hiện những bất đồng về mục tiêu quét sạch Hamas của Israel. Nhà lãnh đạo Israel đã nhiều lần nói không chấp nhận kết thúc cuộc chiến nếu chưa triệt tiêu các khả năng quân sự và lãnh đạo của Hamas. Tuy nhiên, ba thủ lĩnh hàng đầu của Hamas gồm Yahya Sinwar, Mohamed Deif và Marwan Issa được cho là vẫn chưa bị ảnh hưởng. Merab Zonin, nhà phân tích cấp cao của Israel thuộc International Crisis Group cho biết,
Israel đã tiếp cận một số chỉ huy cấp cao phụ trách một số khía cạnh nhất định của cánh quân sự Hamas, nhưng không ai trong số đó là người ra quyết định quan trọng.
Về lực lượng, quân số của Hamas đã giảm từ khoảng một nửa lực lượng, từ 20.000 tới 25.000, xuống còn 9.000 tới 12.000 sau 8 tháng bị Israel tìm diệt. Song theo giới phân tích, kết quả này chưa đủ phá vỡ một tổ chức.
Israel, quân đội mạnh nhất ở Trung Đông, đã chiến đấu trong gần 8 tháng nay. Giả sử một nửa số thương vong, tức là hơn 35.000, giả sử một nửa trong số đó là các chiến binh Hamas, thì trong số đó vẫn chưa thực sự có thể phá vỡ một tổ chức. Tôi nghĩ rằng các mục tiêu chiến tranh và lời lẽ hùng biện cao hơn nhiều so với những gì Israel có thể thực hiện. Họ đã hứa những điều mà họ không thể thực hiện được.
Mới đây nhất, lãnh đạo quân sự Israel đã phải thừa nhận mục tiêu xóa sổ Hamas là bất khả thi. Ông công khai phản đối quan điểm của Thủ tướng, cho rằng Hamas chỉ có thể bị đánh bại nếu Israel thay thế Hamas bằng một cơ quan quản lý khác ở Gaza.
Nói chúng tôi sẽ khiến cho Hamas biến mất, chẳng khác nào lừa bịp mọi người. Hamas là hệ tư tưởng, chúng ta không thể nào loại bỏ một hệ tư tưởng.
Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân đầu tiên được cho là do sự bám rễ và bền bỉ của Hamas. Khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tiêu diệt Hamas và lấy lại con tin hồi tháng 10, thế giới đã kỳ vọng việc này sẽ sớm được giải quyết êm đẹp bởi quân đội Israel được đánh giá là một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới. Sức mạnh quân đội của Israel thuộc top đầu khu vực và đứng thứ 17 thế giới. Trong khi đó, Hamas chỉ là một tổ chức chiến tranh du kích. Song việc tiêu diệt nhóm này cũng không phải dễ dàng, bởi tư tưởng Hamas đã bén rễ ở Gaza gần 20 năm. Mayrab Zunin, nhà phân tích cấp cao của Israel thuộc International Crisis Group cho biết, Hamas được bảo vệ bởi một cộng đồng trung thành với họ. Hơn 100 con tin cũng được xem là một lớp bảo vệ hoàn hảo cho những người đứng đầu Hamas.
Rất khó để tách rời một tổ chức khủng bố phi nhà nước đã bén rễ trong một khu vực đô thị rất nhỏ mà đông dân cư, khi nó đã tồn tại ở đó gần 20 năm. Hamas đã bắt rất nhiều con tin, cho đến nay vẫn còn hơn 100 con tin ở Gaza. Có vẻ như rất có thể quân đội Israel đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận lãnh đạo Hamas và những nhân vật chủ chốt vì họ có thể bị bao vây bởi các con tin.
Đại sứ Nguyễn Quang Khai từng làm đại sứ ở một số nước Trung Đông. Chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế cho rằng sự ủng hộ vào Hamas giúp cho lực lượng này bám trụ bền vững ở đây. Dù quân đội Israel có mạnh hơn gấp trăm lần.
Phong trào Hamas là một cái phong trào có một cái hệ tư tưởng rõ ràng, không thể nào tiêu diệt được họ. Hamas sẽ không phải là chỉ có 20-25 ngàn quân. Hầu hết những cái người Palestine ở Gaza là đều ủng hộ Hamas. Nên là mỗi một cái người Palestine ở Gaza là một cái người lính. Họ trung thành với Hamas. Nên chính điều đó là vì sao mà cái cuộc bầu cử năm 2005 thì là họ đã giành được thắng lợi, trong khi đó thì Fatah là thất bại. Thứ ba là Hamas được nhiều nước ủng hộ, trong đó thì những cái nước Ả Rập thì không nói làm gì rồi, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ là họ ủng hộ Hamas rất là mạnh. Nên bây giờ cắt đứt cả quan hệ ngoại giao với Israel rồi các thứ để ủng hộ Hamas. Trước đây còn nhớ là năm 2011 họ đã chở một cái tàu gọi là Fatila đến đi vào để mà cung cấp vũ khí cho Hamas. Trong cái tình hình như vậy, Qatar này, rồi Ả Rập Xê Út này, rồi Emirates này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất này, những cái nước đấy là người ta đều ủng hộ Hamas cả. Thế họ cung cấp vũ khí hay là mà họ cung cấp tài chính. Cung cấp tài chính thì chắc chắn rồi. Ví dụ như Qatar là mỗi năm họ cung cấp tài chính cho đến hàng trăm triệu đô. Cho nên là tiêu diệt Hamas cũng rất là khó. Với cái sức mạnh quân sự như vậy của Israel ấy, gấp đến hàng trăm lần Hamas, chứ không phải nói là hàng chục. Thế nhưng mà không tiêu diệt đến nay là không tiêu diệt Hamas và cũng không lấy lại được con tin. Đấy, phải nói rằng là nhiều cái cũng không thể giải thích được. Bây giờ con tin họ cất giấu ở đâu cũng không tìm ra được.
Sức mạnh quân sự của Hamas đến nay vẫn là điểm được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ido Levy, nhà nghiên cứu của Viện Chính sách Cận Đông Washington, quan sát thấy Hamas đang sở hữu và sử dụng sức mạnh quân sự thông thường cùng với các chiến thuật khủng bố của mình. Điều này có được nhờ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện, sự giám hộ của Iran và tích lũy tài nguyên. Họ học được cách áp dụng các chiến thuật khủng bố và bất thường cho chiến tranh. Và hiện nay, Ido đánh giá Hamas là một quân đội chứ không phải một nhóm khủng bố. Còn theo quan sát của cựu đại sứ Nguyễn Quang Khai, sự dai dẳng của Hamas xuất phát từ việc họ là một quân đội chiến tranh du kích.
Hamas nó là một cái phong trào kháng chiến và có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có thể tự chế tạo được vũ khí. Hiện nay là cái vũ khí họ còn rất nhiều họ tự tạo được, ngay cả tên lửa, máy bay không người lái, rồi các thứ là họ đều tự sản xuất được. Và họ đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ví dụ như họ đã đào được một cái đường hầm đến 500 cây số. Phải nói là không ai có thể làm được cái việc đó, đúng không? Về quân sự, 9 tháng mà không đè bẹp được Hamas với một cái lực lượng về quân sự nổi trội, vượt trội Hamas rất nhiều như thế, đưa quân đến cả 200-300 nghìn quân mà cũng không tiêu diệt được. Bởi vì họ là cái cuộc chiến tranh du kích, không bao giờ có thể thắng được cái cuộc chiến tranh du kích cả.
Một nguyên nhân khác, giới phân tích cho rằng Israel khó xóa sổ Hamas vì thực tế chính quyền ông Netanyahu không thực sự muốn xóa sổ hoàn toàn Hamas. Nhà phân tích Mayrab Zunin cho rằng thực chất ông Netanyahu muốn duy trì Hamas như một cái cớ cho sự kiềm chế, mở rộng và chiếm đóng Palestine.
Netanyahu rõ ràng muốn duy trì quyền lực của Hamas nhưng kiềm chế Hamas vì đây là cái cớ rất tốt. Chừng nào Hamas còn ở đó thì Israel không cần phải tham gia vào bất kỳ tiến trình hòa bình nào, bất kỳ hình thức đàm phán chính trị nghiêm túc nào. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc không nhất thiết phải coi trọng những yêu cầu của người Palestine và cả nước về sự giải phóng, về các quyền. Ngay cả khi chúng ta cho rằng Netanyahu cam kết loại bỏ Hamas, thì ông ta vẫn rất quan tâm đến việc duy trì quyền lực hiện tại và cách tốt nhất để duy trì quyền lực là tiếp tục chiến tranh.
Đến nay, vượt qua mọi đồn đoán, Hamas không chỉ còn sống sót, mà ngày càng gặp may mắn về cơ hội được đảm bảo quay lại nắm quyền. Laza Berman, phóng viên ngoại giao của tờ The Times of Israel cho rằng Israel đã có một chiến dịch trì trệ. Điều này làm lãng phí công sức và nỗ lực của cả một quân đội. Nhưng ngay cả việc lý giải đó là chiến thuật lâu dài, thì thế giới cũng đã dần mất kiên nhẫn với những lời hứa hẹn của Thủ tướng Netanyahu. Hàng chục nghìn người đã chết. Israel vẫn chưa chấp nhận việc ngồi xuống đàm phán và không cho rằng giải pháp hai nhà nước là hướng đi cho mình. Người dân Palestine, Israel vẫn đang phải đối diện với nguy cơ xung đột leo thang mỗi ngày. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay.